thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Thưa quý vị thính giả, thiền sư nói rằng đường lối vô vi rất rõ ràng là phải khứ trược lưu thanh, thực hành mới đến đích. Không có khứ trược lưu thanh là không bao giờ đến đích. Dụng lý thuyết là không có đến được, còn ỷ lại nơi thần chú là không bao giờ đạt được. Không minh thần chú là tự hại chính mình. Ngài nói rằng, có tâm là có tất cả, lên trời cũng phải có tâm, cho nên đừng làm mất nó. Không nên lệ thuộc, còn ỷ lại thần chú này, thần chú nọ để tôi giàu thêm, mạnh thêm. Tại sao tôi không tu phát triển cho tôi mạnh? Nguyên năng của tôi là từ điển giới giáng lâm xuống thế gian, thì tôi phải trở về với điển giới. Chúng ta tu có đường lối rõ ràng, mở bộ đầu để tiến lên, khai thông trí óc, không khai thông trí óc là không phát triển được. Chúng ta tu, chúng ta thấy rõ mỗi năm mỗi khác. Đó là nhờ chúng ta dày công, tự thực hành mới có. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 2 bài thuyết giảng tại Đại hội Ngân Sinh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Úc Châu, ngày 24 tháng 12 năm 1990.
Cái đường lối rất rõ ràng của vô vi là muốn tu bất cứ một đạo nào phải khứ trược lưu thanh, thực hành nó mới tới đích. Còn không có khứ trược lưu thanh thì không có bao giờ tới đích. Như dùng lý thuyết không có đến được. Rồi còn ý lại như thần chú nữa là không có bao giờ đạt được. Vì chúng ta tu mà chúng ta ý lại một cái thằng chú mà không minh thằng chú, rốt cuộc là tự hại mình mà thôi. Đã lôi thôi còn cộng thêm cái lôi thôi nữa, không mở trí được. Ý lại sự phù hộ cho giàu có, cho có tiền để làm gì ở thế gian. Các bạn có thể sống bệnh viện ở thế gian không? Các bạn có cái tâm là có tiền, có tâm là có nhà. Ngày hôm nay các bạn thấy ở thế gian các bạn còn cái tâm thì có căn nhà đàng hoàng. Rồi các bạn tu, các bạn có cái tâm thì lên trời các bạn cũng phải có cái nhà ở. Đừng làm mất cái tâm mà lệ thuộc và ý lại. Nói tôi đọc chú này chú nọ để chi? Để tôi giàu thêm, để cho tôi mạnh giỏi. Tại sao tôi không biết phát triển cho tôi mạnh giỏi lên? Nguyên năng của tôi ở đâu? Tôi từ điển giới giáng lâm xuống thế gian, tôi phải trở về điển giới. Nó có đường lối rõ ràng, mở bộ đầu để tiến lên, khai thông trí óc mới được phát triển được. Không khai trong trí óc làm sao phát triển được. Mỗi năm mỗi khác. Chúng ta tu, chúng ta thấy rõ ràng. Năm nay các bạn nghe băng giảng của tôi, sang năm các bạn cũng nghe băng giảng đó, rồi các bạn thấy nó cũng khác. Tiếng, ai tiếng? Bạn tiếng. Trật tự trong cơ năng điện quang của các bạn nó tiếng, từ cơ tạng tới khối óc đều mở hết. Bồ ruột thanh nhẹ thì khối óc phải thanh nhẹ. Cho nên ăn uống chúng ta phải coi chừng, không nên ăn nhiều quá. Cái giờ cái ruột nghỉ phải cho nó nghỉ, 6 giờ chiều nó nghỉ rồi, mà chúng ta cứ ép nó làm việc nhiều quá thì cái óc nó tăm tối, nó không thích hợp với chấn động của vũ trụ thì làm sao nó có sáng. Cho nên các bạn tu hoài không có sáng. Vì sao? Vì món ăn mà nó đầy các bạn khổ như vậy, không thấy được. Các bạn có bớt ăn, các bạn hưởng được cái thanh quang rõ ràng. Từ lúc các bạn ra đời, toàn là cơ thể các bạn là thanh quang không. mẹ cha bú chút sữa là các bạn sống tới ngày nay. Ngày nay ăn nhiều quá thì bận rộn nhiều quá, tranh chấp nhiều quá, lý luận nhiều quá rồi khổ hành tâm thân, không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu, mỗi năm chúng ta thấy rõ. Mỗi năm có mỗi đại hội để anh em chung họp với nhau và để kiểm chứng nhìn mặt nhau, thấy rõ những hành động sai trái của mọi người mà ăn năn hối cải. Thức tâm trở lại với luật vân bình của vũ trụ thì các bạn mới được yên. Chứ các bạn có tiền mà không biết sự quân bình, không biết cái kỹ thuật mà đem lại sự quân bình của tâm tâm thì khổ triền miên. Thì bạn chết đi, tiền cũng để đó chứ đâu có làm gì được. Bạn phải hiểu, cái tâm các bạn là quan trọng. Tu tâm dưỡng tánh mới phát triển được. Còn tiền bạc và hướng hạ là như phá tâm, mất tâm, phá hoại cái tánh càng ngày nó càng hư thêm, không phát triển được. Làm sao sống với cộng đồng được? Mà ước nguyện sống với cộng đồng mà không có sửa tâm làm sao sống? Phải sửa tâm, sửa thân rồi mới sống với cộng đồng được. Cái thức bình đẳng của chúng ta mới đưa ra được. Nếu chúng ta thiếu bình đẳng mà chúng ta sống với ai? Thiếu bình đẳng không có phát triển được. Cho nên mỗi năm mỗi thử thách, trong một năm triền miên nhiều chuyện thử thách thay đổi trong cơ tạng của các bạn tới khối óc thì các bạn nhìn thấy rõ rồi, thì sáng năm chúng ta càng ngày càng sửa, càng gọn, càng đẹp hơn, càng tươi hơn, càng dễ tha thứ và thương yêu hơn, thì cái điển từ bi chúng ta càng ngày càng mở rộng hơn, thì đường lối đi về trời chúng ta không bị kẹt. Tiền bạc chúng ta dồi dào là điện năng chúng ta có dồi dào, chúng ta phương tiện dồi dào để về trời. Nếu các bạn đi về trời mà không có điện làm sao về được? Đó là cái vốn. Ở thế gian các bạn còn dùng đô la mua vé máy bay mà lên trời các bạn không có điện làm sao các bạn đi? Cái đó là cái đồng tiền thiệt các bạn. Do đâu mà có? Do cái công phu, do cái năng lượng công phu tu. Lúc ban đầu mình trì trệ, tu không ra cái gì. Nhưng mà khi các bạn ngồi đó là các bạn được ăn pháp luân thường chuyển, là ăn miếng bữa cơm chánh của vũ trụ để giải tỏa cái trược ô trong cơ thể. Càng ngày càng minh mẫn lên, càng thức giác và hiểu rõ sự sai lầm của chính mình thì càng hướng thượng nhiều hơn, càng hướng thượng càng sớm về được hơn. Cho nên người tu không lấy những cái chuyện mà ô trược đàm luận, lấy sự thanh cao cỡ mở đàm luận, hạnh từ bi nó mới mở, cái hạnh đức của gia càng nó mới thông. Cho nên càng tu thì càng tiến, không có phải càng tu càng lùi. Càng tu, nhiều người tu nhóm ba nhóm bảy, nói xấu đạo này, nói xấu đạo nọ, nói xấu đạo này, nói xấu đạo kia, rốt là tự hạ phẩm của mình mà thôi. Bởi vì điện năng của các bạn mà nói xấu người ta là điện năng nó chung vô trong gan, nó hại, kích động và phản động, nó làm cho bạn bệnh hoạn, thần kinh nẻo hóc, không có yên, ngủ không tròn giấc. Các bạn biết được cái nguyên lý tha thứ và thương yêu thì các bạn đâu có kích bác mọi người. Thấy mọi người đang xây dựng cho mình phải học đạo nào cũng là hay, chỉ tâm ta chưa hay thôi, ráng tu để phát triển, chứ không nên phê bình người khác mà lúc chúng ta hành không được. Cho nên phải phát triển thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Bạn là một người ở thế gian, nào bạn đắc đạo, tự tu đắc đạo là ảnh hưởng biết bao nhiêu người kế tiếp đi tìm đường lối của các bạn mà thực hành. Đó là các bạn ban phước cho họ, cho họ một cơ hội để tiến hóa, thay vì họ bị kẹt tại địa ngục trần gian, bị kẹt rồi thì mới xuống địa ngục của cõi âm nữa, còn khổ nữa, không bao giờ đi lên trời được. Vì tranh chấp nó đâu có lên trời được, tham dục nó đâu có lên được, ác ý đâu có lên trời được. Chúng ta không có nuôi dưỡng điều đó, phải xây dựng thì mới có cơ hội đi lên. Nếu thiếu xây dựng và nhịn nhục không có, có cơ hội đi lên. Nhịn nhục tối đa chừng nào thì các bạn sẽ thắng chừng này. Chứ nếu mà các bạn thiếu tâm nhịn nhục, người ta mới nói một hai câu, đăng một hai bài báo chửi bạn này, bạn rống lên thì bạn khổ, bạn đâu có ngủ được. Phải nhịn nhục tối đa, các bạn mới thương xót những người mà có tâm thương bạn, mới là đăng báo chữ bạn, thì bạn hiểu được cái này thì bạn mới độ người ta được. Cho nên cái luật trời không cho phép tranh đấu hơn thua, nhưng mà luật trời cho phép người xây dựng tiến hóa tới vô cùng. Cho nên chúng ta thấy sự quyền vi của vũ trụ, càng không vũ trụ, quyền vi cấu trúc thành hình của con người, của do thanh quang, cặn bã của thanh quang hành hình thành tại thế gian, không có ai có thể chế được. Nó riêng biệt, và tâm linh còn riêng biệt nữa, rõ rệt nữa, tiến hóa rất rõ rệt. Cho nên chúng ta chỉ có dày công hành đạo nó mới tiến tới được. Rồi một lần, một lúc nào đến lúc tôi đạo thành thì biết bao nhiêu chuyện thử thách, cũng như sóng nhồi. Chúng ta không khác gì chiếc thuyền bị sóng nhồi, mới chứng minh chúng ta là thuyền về bến giác. Đó, những chuyện thị phi, chuyện có nói không, chuyện không nói có nhiều lắm, ngay trong bản đạo cũng có nữa. Thì chúng ta không nên chấp, chúng nên giữ cái nguyên lý tha thứ và thương yêu, thì tất cả cuối cùng sẽ hội tụ được lại. Mọi gia đình tại thế gian đều bị những cái tình cảnh đó, chứ không phải là chúng ta bị. Tất cả mọi người, mọi gia đình, mọi giống dân ở mặt đất này đều bị như vậy. Sự kích động và phản động mới có tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy kích động và phản động, thì chúng ta thấy đó là những bài học của mọi người riêng biệt để học và tiến. Cho nên tôi thường nói cảnh đời là bãi trường thi, chúng ta phải dự thi, chúng ta mới thấy giá trị của bài vở đó. Nó moi óc chúng ta và nó mở trí cho chúng ta, chứ không có bao giờ diệt chúng ta. Cho nên càng nhìn trở lại, bạn tu nhẹ rồi nhìn trở lại thấy cảnh đời rất quý. Nhờ đời mà tôi mới được ngày hôm nay tu và mở trí. Còn nếu đời nó không có ràng buộc là tu làm gì, thoải mái tu làm gì, nó có làm cho tôi bị kẹt, bị tức, không mở được, tôi mới tìm đường lối mở, đó là tôi mới ngộ được một pháp để tôi đi. Mà cái pháp khứ trượt lưu thanh, đuổi những cái phần ô trượt, tham dâm ra ngoài, thì cái phần thanh nhẹ nó mới tiến hóa. Nó tiến lên rồi, tiến đạt rồi, thì nó không có đời, cũng không có đạo gì nữa, nó chỉ đi mà thôi, trong sự thanh nhẹ, giải thoát ở trong cái chỗ bình an. Và không có vọng động, không có dùng quyền thế áp lực người khác, nhưng mà chỉ mở tiếng cho người khác mà thôi. Đó là chân pháp. Cho nên cái pháp nào mà ép người là không, pháp đó không được. Cái pháp mà mở tiếng cho mọi người là cái pháp đó được. Cho nên các bạn từ đại về sau nó có nhiều phương pháp. Từ cõi âm nó qua, nó làm nhiều chuyện hay lắm, nó vui lắm, thích thú chạy theo. Nhiều khi cũng bị lạc, rồi rốt cuộc đi làm âm binh chứ không có làm gì hơn hết. Cho nên mình tu phải nhắm cái nào có thể khứ được trượt lưu thanh, đuổi cái phần trượt ra, giữ cái phần thanh để tiến hóa ra vô cùng. Đó, các bạn cứ việc đi theo, không sao. Cho nên ngày hôm nay tôi còn sống, nói lại những gì cần thiết trên đường đi của các bạn, những cái mà tôi đã đi để cho các bạn hiểu và ảnh hưởng các bạn. Các bạn nghe cho kỹ và xét cho kỹ và hành cho kỹ thì các bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Không nên ý lại, mơ hồ, cầu nguyện, cũng như cái óc của mình làm sao lợi dụng được bề trên. Bề trên là tu trói chết người ta mới giải thoát được. Mà chúng ta có cái phương pháp tu mà không chịu nắm cái phương pháp tu và cũng ham sống sợ chết. Chúng ta cần chết để tiến hóa, cứ dược tu thì tự nhiên chúng ta biến thành thép, tâm chúng ta không có biến đổi được. Chứ không có ngồi núi này tâm núi nọ, thấy pháp này hay quá, pháp kia hay quá, người ta khổ lắm người ta mới thành đạo. Thì chúng ta không phải hành khổ chúng mới thành đạo. Chúng ta có cái pháp thì cứ dược hành khổ đi, không sao hết. Thấy thua suốt người ta, nhưng mà rốt chúng ta lợi ở chỗ nào? Ta học được cái nhịn nhục. Cái nhịn nhục là nó nhẹ, nó mới thăng hoa, nó mới tiến tới đích được. Còn nếu mà chúng ta thiếu nhịn nhục, không bao giờ học được cái đạo pháp nào. Ở đời chúng ta không thành công, nói chuyện tới tu. Cho nên cái người tu phải ý thức rõ rệt đường tu của chính mình đang làm gì đây, vị trí của tôi ở đâu. Tôi phải hiểu vị trí của tôi. Tôi là cặn bã của thanh quan, thế gian không chế được. Và tôi hướng thượng để trở về với thanh quan là đường đi sáng suốt, trở về nguồn cội tôi phải đi. Trời Phật không bao giờ không có. Trời Phật có mới có chúng ta. Chúng ta tin tưởng phải có trời Phật. Đức tin đi được thì đức tin chúng ta càng ngày càng mạnh liệt. Cái chuyện may mắn của chúng ta sẽ dồi dào hơn, vì sáng suốt nó dồi dào hơn, chứ không phải ràng buộc trong cái bùa chú mà các bạn đi ra được. Một cái lời chú nguyện là có ý tứ ở trong đó, để cho các bạn dẫn cái điển lên. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn tu là khai mở luồng điển đi lên rồi thì cũng là quy về cái con đường thực chất của chú. Mà cái chú thanh quan chứ không cái chú ô trượt nữa. Cái chú ý lại là chú ô trượt, cái chú tự hành là chú thanh quan. Cho nên phải nhớ là Đức Phật tu ở cây đâu có đọc cái chú nào mà ngày thành đạo. Cái đầu ngài luồng điển nó phát triển thành điển tâm, hào quang nó sáng ra thì tự nhiên nó mới đạt Phật, thấy rõ ràng. Chứ phải thực hành chánh pháp nó càng ngày càng đơn giản. Người đời không có tin, người ta phải đọc chú đồ này kia nọ người ta mới có. Không phải như vậy. Hành nó là không, chịu hành nó mới tiến, còn không hành không bao giờ tiến. Cho nên bạn đọc có 1 triệu lần chú đi nữa mà bạn không hành là bạn vẫn yếu ớt à. Không có tiến được, không có minh mẫn được. Phải hành. Nhiều người dùng lý thuyết ý lại nói chú rốt cuộc không có đạt cái gì, càng ngày càng bệnh thêm là không mở được. Chấn động cơ tạng với chấn động vũ trụ không có hòa hợp được thì bệnh hoạn nó càng ngày càng gia tăng và không có tiến. Ngày hôm nay chúng ta khám phá được để tìm hiểu cơ năng trong cơ tạng của chúng ta chỉ có bộ ruột là duy nhất. Bộ ruột là chứa điện năng cung ứng cho bộ đầu. Nhưng mà chúng ta hành hạ bộ ruột quá nhiều thì điện năng chúng ta nó càng ngày càng yếu. Tâm tư ta không có sáng suốt, không có thanh tịnh được. Là nếu mà chúng ta ăn uống theo cái chiều hướng điện năng của bộ ruột, giờ giấc làm việc của bộ ruột đứng đắn thì bộ óc chúng ta sẽ đứng đắn, cái cởi mở. Cho nên nhiều người tu về vô vi ăn quá nhiều đâm ra quên hết, tu một thời gian quên hết là tại nó hành hạ bộ ruột quá nhiều. Bộ ruột bao tử chỉ có bóp thôi, nhưng mà nó ăn quá nhiều làm với bộ ruột của bao tử nó mệt mỏi tê liệt mà không hay.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tu Vô Vi, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, Lê Quang Đạt hòa âm và phối khí, được trình bày qua giọng hát của Dương Lâm Thanh và ca đoàn Vô Vi gửi đến quý vị.
Một lòng đáp pháp
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi thứ nhất của con là khoa học hiện tại đang cho rằng có thể chỉ định bằng màu sắc và âm nhạc theo pháp lý vô vi có phù hợp không?
Đúng như vậy. Bởi vì cái âm thanh khi mà các bạn nghe tôi nói là nó cũng không khác gì cái luồng điển của âm nhạc. Thấy không? Ôi, luồng âm thanh của chúng ta xuất ra có câu nhẹ, có câu nặng. Mà những câu điều mở khai triển cũng như là nãy giờ chúng ta nghe đây cũng như tự trị bệnh mà thôi. Thấy nơi sáng suốt của chúng ta, thấy sự có thể sử dụng cái quyền năng của chính mình. Cũng như những người nghe âm nhạc, nghe cô đó cô hát hay, nằm trong giường được mình cũng rắm cái giọng cái thấy dứng không, là luồng điển mình được đi lên. Nó là nhẹ trong tâm hồn. Thấy cô đó cô hát hay quá, mình nghe nó nhiễm rồi mình muốn hát, là mình đem cái luồng điển mình đi lên. Thay vì nó cô động ở trong trường, nó cô động trong trường nó tạo gì? Tạo cái bệnh. Nó không có lối thoát. Và mở ra trong nó có lối thoát thì nó gì? Điều hòa. Nó không có bệnh. Thấy không? Cái âm nhạc cũng là gì vậy? Mà cái phương pháp công phu ở đây nó lại còn nhanh hơn âm nhạc nữa. Với cái pháp soi hồn là tập trung những lượng điển, chấn động lực nó phải gia tăng mạnh hơn. Nó hòa hợp với đại tự nhiên mà mạnh trong cái thanh tịnh, mạnh trong sự du dương, không phải mạnh như bằng cú đấm hay là chuyên đa. Cho nên chúng ta chậm như thế này thì cái chấn động lực khối óc nó gia tăng. Mà chúng ta học như thế này thì nó chỉ xài phí. Rồi tối chúng ta tập trung lại, nó khôi phục trở lại. Và cái khôi phục này nó hướng thượng. Nó thấy rằng nó giải thoát cho nó hướng thượng thì cái bề trên mới chiếu cho nó. Hai cái được trao đổi là mới tiến hóa. Nó là khoa học quyền bí. Vì các bạn hướng thượng chừng nào, các bạn mới tìm ra cái sáng suốt kia là vô cùng. Mà trong cái sự trao đổi đó, chúng ta mới tiến tới đích. Cái khoa học cũng vậy. Khoa học do đâu mà có? Từ trong cái ngu mà ra, chứ không phải cái khôn mà ra. Vì tôi thấy cái đấm này mà tôi không biết nó ra làm sao, tôi đem tôi nấu ra, thế là nó là sắc. Ban đầu tôi phải ngu không? Đấm này tôi cho nó đấm cát, nhưng mà đấm này là đấm sắc. Rồi tôi lấy hộp cát này tôi đem tôi nấu thêm, nó là thành cái ly. Tôi từ cái ngu tôi tìm ra, từ cái tối tâm tôi đạt tới sự sáng suốt, từ cái đấm tới cái tịnh, nó thật sự là tịnh. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rồi. Hạt cát có thể thành biến thành cái ly trong suốt như thế này. Mà do ai điều khiển? Do tâm thức con người. Thấy không? Từ cái chậm tiến, từ cái trôi tối tâm mà đi tới cái sáng suốt. Nhưng mà chưa phục. Khoa học ngày nay cũng chưa phục. Chưa đủ. Tôi còn phải tìm nữa. Ở những chỗ lạc hậu, chậm tiến, nói khoa học hay quá. Nhưng mà những người ở trong phòng thí nghiệm của khoa học không bao giờ chịu. Chưa đâu còn làm nữa. Cho nên nó sẽ đi vô cùng. Và tâm thức của chúng ta cũng là vô cùng. Thì chúng ta đã sống từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Lúc chúng ta ra đời, rồi lúc chúng ta biết đi, lúc chúng ta biết nói, lúc chúng ta biết cãi cọ, lúc chúng ta biết thấy yêu thương. Đó là cái khoa học quyền bí thay đổi tâm thức của chúng ta. Và để chúng ta tiến tới sự ổn định và sáng suốt hơn. Nhưng mà cũng chưa đủ. Phải đi tới trọn lành. Phải đi tới vô cùng. Cho nên cái vô vi đàn này nó là đúng theo khoa học. Đúng theo âm nhạc. Việc sự tăng trưởng trong cơ thể và nó đi còn hơn, nhanh hơn. Vì nó trở về với nó là con người ngồi đó suy tư và có thể tạo ra được nhiều vật như vậy. Và con người tập trung nó sẽ làm được nhiều hơn nữa. Nó sẽ đóng góp cho khoa học ở tương lai nhiều hơn bây giờ. Sáng suốt hơn nữa.
Thiền thì phải định. Như thế nào mới gọi là định?
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất kêu bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Tôi ngồi thiền được 2 năm. Năm đầu thì cảm thấy ổn định, nhưng năm thứ 2 cảm thấy bực bội. Như vậy có hành đúng pháp hay không?
Thì bây giờ có hành đúng pháp hay không thì tôi đã phục vụ và tôi đã làm ra chính bản thân tôi hành, lưu lại cho tất cả mọi người. Nên rảnh xem nó một ngày 2-3 lần để khuyến khích mình tu và thấy rõ mình đúng hay là không. Chứ cứ tu vô tôi ngồi tu, có chừng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật này kia, có ông Phật độ, có ông Tám độ, rồi rốt cuộc ông Phật cũng không độ, ông Tám không độ là mình yếu. Còn nếu tôi khai triển tâm thức của tôi mở rộng đường đi trong cơ tạng tôi, và khối óc tôi sẽ bừng sáng ra, thì tôi mới mạnh. Vốn có sẵn mà không khai thác. Cũng như Thượng Đế cho chúng ta cái xác này là một tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, nó không khai thác, kinh tế chúng ta làm sao dồi dào được, mặt mày chúng ta làm sao tươi sáng. Chúng ta có nhiệm vụ phải khai thác cái tiểu thiên địa này là tài sản cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta. Mà không chịu khai thác thì chúng ta bị thua lỗ ở tương lai. Kinh tế thất bại, cái gì cũng thất bại, không phát triển được. Dũng mãnh dày công thực hành thì sẽ có kết quả.
Làm cách nào phân biệt được xuất vế trong bản thể và xuất vế ngoài bản thể?
Xuất vế trong bản thể là nằm xuống ngủ mới thấy đi. Còn xuất ra ngoài bản thể là ngồi thiền nhắm mắt thấy xuất ra đàng hoàng. Có đi, có về, đi được thì phải về được. Kiểm chứng rõ ràng, cho nên vô vi không có cho tin chim bao. Thực hành để thấy, chứ không có cho tin chim bao. Chim bao là chậm tiến rồi. Thực hành để thấy đúng hơn. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển nhiều thì hơi thở chúng ta sáng, nhắm mắt thì toàn thân chúng ta sáng, cũng như cái chiếc neon sáng sao chúng ta sáng vậy. Mới bằng làm ngồi lâu được, mà không có gục lên gục xuống, thẳng lưng ngồi thiền như vậy mới là đúng. Rút bộ đầu nó rút thẳng đi lên thì nó chỉ có thẳng lưng thôi, nó không có méo được. Bộ đầu chưa rút thì nó ngủ gà ngủ gục trong cái mê. Chúng ta làm pháp luân thường chuyển khai sáng cái chu luật trong cơ tạng, nhâm đốc tương thông, nhắm mắt xuất phát đi lên rõ ràng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.